Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, chắc không ít một lần trong một buổi chiều thu nào đó, ngồi dưới một gốc cây hay là bên khung cửa sổ, đang nghĩ về tại sao mình buồn, mình khổ như vậy. Đây ai đã từng thấy những con người như vậy rồi? Và ai đã từng rơi vào cái hoàn cảnh như vậy rồi? Có không? Nhiều lắm phải nè. Quý vị đoán tôi có khó không? Mà rằng chúng ta khổ càng nhiều thì buồn càng lớn, mà khổ ít thì nó đỡ hơn chút. Nhưng mà điều quan trọng là trong cái khổ đó mà tự đặt cho mình câu hỏi là tại sao mình khổ, nguyên nhân vì sao lại khổ như vậy, gọi là con người có trí tuệ. Nhưng đa phần chúng ta thường khổ và chúng ta khổ tốt lúc luôn, và tìm đến cái khổ này chưa đủ là tìm đến cái khổ khác, và không có cái câu lý giải được, và ban đầu than thở trách móc là tại sao mình phải chịu cái kết quả như thế này, tại sao ai cũng đẹp mà cái mặt mình nó méo xẹo như vậy, ai cũng cao mà mình cao con tám tấc à, ai cũng lưng thẳng đứng mà lưng mình gù, ai cũng đẹp giống hàng Nga mà nhìn mình thì giống thì nở. Buồn không? Buồn chứ. Nhưng mà tất cả điều đó đều có nguyên nhân xuất phát của nó hết. Mà trong Phật giáo mình gọi hai từ đó là gì? Nhân quả. Mà hôm nay cho hai cái từ này được rõ hơn, chúng tôi xin gửi đến quý vị một tích truyện nhân nào quả đó. Thì quý vị biết là đức vua tên là Lưu Ly. Quý vị đã nghe hai cái tên này chưa? À, cái tên thì đẹp thế, nhưng mà ông vua này rất là ác, rất là đẹp, đẹp nhưng mà ác. Như vậy cô gọi là tốt không? Ở đây có ai đẹp mà ác không? Rồi thôi nha, đẹp là phải, hiền nữa người ta mới thương mới quý chứ không nào. Cái đẹp mà thấy bước vô mà ác rồi, mà trời nổi không nào. Thì ông vua này đẹp, tên hay nhưng mà là ác. Thì cái ác của ông đã dẫn đến một cái kết cục, đó là ông đã âm mưu và muốn xâm lăng cái đất nước mà Đức Phật hồi xưa đó gọi là thành Ca Tỳ La Vệ. Một hôm thì ông dẫn quân qua, ông đánh chiếm cái đất nước này. Thì quý vị biết là ông khi mà tấn công vào thì ông bắt, đánh chưa đà và bắt những cái cô gái đẹp nhất á ở trong thành Ca Vệ á, trói lại, lừa cô nào đẹp nhất trói, cô nào xấu khỏi trói. Thì bắt trói tay đó chứng rồi làm ăn gì được nữa, mới dẫn đi. Quý vị biết dẫn đi đâu không? Dẫn ra ở cánh đồng. Cánh đồng này có ai không? Chỗ đó là sao? Hoang vu vắng vẻ. Dẫn ra đây để làm gì? Để gọi là hạ giết những cô gái này. Nhưng mà ra đến đó rồi quý vị biết, khi mà thực hiện ý đồ này thì các cô này cũng ngoan cố là chống chọi lại, không chịu chấp nhận. Mặc dù là thân gái nhưng cô nào cũng bùng bậy tranh đâu hết, và thề rằng là tha chết chứ không là trao cái tinh tiết của mình cho những cái bọn ác ôn này, ác tặc này. Có những đứa đẹp lắm nha, nhưng mà các cô không thích, tại vì nó làm sao? Không có thiện. Không là con người con gái thường là ghét mấy người ác lắm. Không là ai hiền hiền không có một chút nhưng mà lại thích. Không là các cô này vậy. Thì sau một thời gian chống chọi thì các cô này từ chối, thì quý vị biết là cái ác nó lộ diện thiệt, đánh cho. Đánh cho các cô này tới bời luôn. Đánh không trừ chỗ nào hết á. Con gái người ta thế mà đánh đẹp, đánh dưới cái mặt tệ luôn. Bầm tím mắt, đánh bây giờ trở thành mắt. Mặt nó không nhìn ra nổi luôn. Cái đầu tóc người ta đang đẹp thế mà nó vầy tao không biết, bây giờ trở thành giống như cái ổ gà. Khổ dễ sợ. Tôi biết bao nhiêu cô gái là bị giày vò dưới cái bọn ác ôn này. Thì sau khi giày vò đã đời xong, đập cho các cô nằm xỉu lăn lóc xong, thì chúng mới bỏ đi. Thì sau khi mà chúng bỏ đi rồi á, thì các cô này nhìn lại cái bản thân của mình, thấy mình tơi bời hoa lá, thấy lại cái cuộc đời của mình nó rất là cơ cực, khổ sở. Cho nên mấy cô ta rất cảm thấy bất hạnh quá. Thế là trong cái lúc đó, cho nên cô ta mới nảy ra một ý kiến là đi tu. Khổ quá mới đi tu. Thế là cô ta mới tìm đến một ngôi chùa ni của một vị sư bà được xin xuất gia. Thì rất là may hôm đó đi là gặp được vị sư bà tên là Liên Hoa Sắc. Quý vị nghe tên chưa? Cái tên bà này tên đẹp như vậy là quý vị biết rồi, bà này đẹp hay xấu? Trước khi đi tu là rất là đẹp, nhưng mà cuộc đời của sư bà trước đó cũng là té tua bầm dập. Chứ không có tốt lành gì thua mấy cái cô này đâu. Nhưng mà cũng may bây giờ sư bà xuất gia rồi, làm sư bà rất là đoan nghiêm, đoan chánh. Cho nên may suốt cũng gặp được sư bà. Thế là sư bà tiếp nhận các cô đem về chùa để xuất gia cho đi tu. Thì sau khi trở về cào tạch mái tóc trở thành một sư cô sống trong chùa rồi á, thì không biết làm sao mà đi tu rồi thì mình phải sao? Phải vui. Nhưng mà không biết sao mỗi lần sư bà nhìn gặp mấy đứa đệ tử của mình á, đứa nào cũng mặc đi xẹo xẹo xấu, buồn thảm lắm, rầu rĩ. Điều tra ra mới biết là nguyên nhân là nó cứ nhớ về những cái chuyện cũ của mình. Nó tại sao cuộc đời mình sinh ra là gặp những chuyện éo le trắc trở như thế này. Thế nên đi dằm chân trách trời trách đất, khổ sở với cái chuyện đó. Thế là sư bà mới biết được, cô kêu lên: này mấy con lên đây sư bà biết. Thì kêu lên mấy cô ở trong, hỏi này: thế cho thầy biết là tại sao mà mấy con lại đi tu rồi mà mặt mày đứa nào là cũng khổ sở như vậy?
Dạ bạch sư bà, tại con thấy cuộc đời của tụi con khổ, tại sao lại sinh vào cái đẹp đẽ như vậy bên ngoài, mà tại sao bị thân xác mà người ta khổ sở dày dò như vậy, là nguyên nhân gì sao?
Các con yên tâm đi, ngồi xuống đây để nghe ta nói. Các con có biết á, là trước khi mà thầy xuất gia như các con đấy thì lúc bên ngoài thầy cũng đã từng có gia đình, có chồng có con rồi. Và trước đó thì ta có một người chồng và sinh được ba cái người con. Thì theo cái tục tục trong xã hội Ấn Độ, khi mà người con sinh thì phải trở về gia đình bố mẹ. Và thế là hôm đó ta cùng chồng đến sắp sửa sinh đứa con thứ ba. Trước đó là có được hai con trai rồi, bây giờ sinh tiếp một đứa nữa. Và trên đường đi trở về thì bao nhiêu ngày lặng lội, một buổi nọ đã dừng chân nghỉ lại bên một khu rừng. Ở phía dưới là một dòng suối chảy, nước rất là mạnh. Và trời tối thì ta cùng chồng cùng các người tùy tùng dừng chân nghỉ lại ở trên một mô đất cao. Thì khi mà nghỉ chân ở đó thì tối đến, khi mà ta sắp sửa trở già sinh con, thì một lát sau ông chồng ta để cất một ngôi chòi rất là cao cho ta ở trên đó. Một lát sau thì ta sinh thêm được một người con trai. Như vậy là cả thầy ba mẹ con và cả bố mẹ con của ta đã ở trên đó. Còn dưới này là người chồng cũng như người tùy tùng ngủ. Thì đêm khuya về, các con có biết là con mãng xà nó bắt được cái mùi hơi người đang có, và nó đã lần đến và chụp người chồng của ta, cấu xé và giết chết, ăn thịt người chồng và luôn cả những vị tùy tùng đi theo. Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn lại phía dưới thì người chồng năm xưa chỉ còn là một đống xương, cùng những người thân của ta đã mất tích. Đau khổ quá, nhưng mà ta cũng nén chịu đựng và để dìu ba người con lội qua sông để trở về với gia đình. Và thế là ba người con làm sao ta có thể bồng nó đi một lúc được. Thế là ta phải đem bồng cái người con trai đầu tiên để đem qua bên dòng sông đó. Và sau khi mà người con trai đầu tiên của ta đã đem qua được bên đó, ngồi bên đó rồi, ta mới trở lại đến dòng sông bên này để bồng hai đứa còn lại. Đứa kế đó là ta đèo ở trên lưng, và đứa nhỏ mới sanh thì ta quấn lại ở một chiếc khăn và ta ngậm ở trên miệng. Thì ta mới lội xuống dòng nước sông, dòng suối đang chảy xiết. Và khi ra đến giữa lòng suối thì bên kia bờ sông ta mới nghe một tiếng thất thanh cất lên: mẹ ơi! Thì nhìn lại, một con hổ đã đến chụp con của ta và tha chạy vào rừng. Hoảng cố quá, ta mới la lên một tiếng để mong tranh giành lại người con. Và vô tình khi mà ta la lên thì người con đang ngắt trong miệng đã rơi tọm xuống dòng suối và dòng nước cuốn đi. Ta hốt hoảng và lặn xuống để tìm, mong tìm lại người con yêu quý của ta. Tìm mãi, nhưng mà cũng không thấy. Và khi mà ta ngộp đứng dậy thì vô tình cái người con ta đeo ở sau lưng cũng chết ngộp theo cái dòng suối. Thế là ba người con của ta đã chết. Ta muốn như ngã quỵ cái dòng suối, nhưng mà cố gắng lần mò để bò lên bờ suối bên kia. Thế là chỉ trong một ngày đêm mà ba cái người con của ta, chồng ta, những người tùy tùng của ta đã chết hết. Và ta nghĩ thật cuộc đời này trớ trêu quá đỗi. Khi mà trong lúc ta ngất xỉu như vậy thì bỗng có một bọn cướp nó đi ngang qua, thấy ta và nó mới bắt về và ép là làm vợ tên bọn tướng cướp đầu đạn trong đó. Và thế là ta phải chấp nhận cái làng, cái người vợ của tên đầu đạn như vậy. Và ta sống ở đó làm vợ chúng. Và chúng này rất là ác độc. Thì một thời gian sau, tên tướng cướp này cũng bị bắt và bị giết. Và theo cái tập tục là nó bị giết, ta cũng bị chôn sống luôn. Thế là ta cũng bị chôn. Và khi mà đem vào rừng chôn ta thì chúng thừa lại một cái đầu, chôn còn lại một cái đầu. Thì một con cũng may là gặp một cái bọn cướp khác đi ngang qua và gặp ta. Và thế là chúng mới đào lên cứu sống ta về. Nhưng mà các không biết không, khi mà cứu về rồi, chăm sóc cái nhan sắc ta trở lại đẹp đẽ rồi, thì nó lại ép ta làm vợ tiếp cái tên đầu đạn trong băng cướp đó. Và thế là ta tiếp tục làm vợ tên tướng cướp thứ hai. Tên cướp này rất là ác. Chúng thường dặn với ta rằng là khi mà nó đi ăn cướp về thì phải canh chừng cái cửa đợi nó trở về để mở cửa cho nó vào, không được chậm trễ. Và một thời gian ăn ở thì ta đã có thai với nó. Và hôm nọ khi mà đi ăn cướp về, đúng là lúc ta sanh cái đứa con. Thì khi mà ta trở già sanh con á, thì nó đi về, nó đập cửa, không thấy ta kêu cửa mở cửa cho nó. Nó tức giận chạy và nó đạp cửa một cái, thì cánh cửa bật ra và nó thấy cái người con. Và ta cứ ngỡ là nó thấy cái người con thì cơn giận của nó sẽ nguôi ngoai. Nó bảo rằng tại sao con mở cửa cho tôi. Ta mới bảo rằng tại em đang sinh con mà. Thì nó mới rút gươm ra, nó dí vào cổ đứa nhỏ. Tại cái tên nghịch tử này mà hôm nay xui xẻo như vậy. Thế là nó thọc thanh kiếm vào đứa trẻ. Trong một phát chốc, người con của ta cũng chết. Và nó chưa hạ giận mà bảo ta là phải ăn thịt đứa con này, thì nó mới chịu buông tha. Trước thanh kiếm của nó, ta đành phải làm theo. Và sau một thời gian thì nó cũng bị bắt đi xử tử. Và thế là ta cũng bị bắt chôn sống luôn ở bìa rừng. Nhưng mà các con có biết không, cũng là may cho ta. Một hôm có một con cọp nó bé mùi, nó đói, nó mới đến đào mạ lên, nó tìm xác người để ăn. Thì cũng may khi mà nó đào lên, ta chôn ở dưới chồng ta, cho nên nó ăn xác người chồng thôi. Và thế là ta được sống trở về. Cuộc đời của ta vào sinh ra tử, nếm đủ mọi thì thương đau của cuộc đời, tôi ngang ngán quá, cho nên tôi quyết định là cắt tóc đi tu, không kiếm tha gì mà sống ở cuộc đời này nữa. Cho nên các con thấy, đối với cái khổ của ta mà so với các con thì nó đâu có nghĩa lý gì đâu, phải không nào? Thì khi mà các sư cô này nghe người thầy của mình kể như vậy, cô mới thắc mắc nó. Dạ bạch sư bà, thế sư bà có thể cho chúng con biết rõ thế này tại nguyên nhân gì sao sư bà gặp phải những cái ác chướng khổ ải như vậy? Kiếp trước sư bà có làm gì không? À các con à, cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Ta cũng giống như là cái nhân quả nghiệp báo của những vị đi trước mà thôi. Gieo nhân gì thì gặp quả đó thôi. Ta nói cho các con nghe nè. Vợ kiếp trước của ta thì cũng đã từng có gia đình, làm vợ một cái anh chàng rất là giàu có. Thế là người chồng trước của ta lại có một cô vợ bé, và ông này rất là thương cô ta. Và cô này thì có mấy người con. Thế là một hôm cái lòng ghen tức ích kỷ trong lòng ta nổi dậy. Và ta thấy là tại sao cái người chồng của mình ít thương mình như vậy, mà thương cô đó và đem cái tài sản cô cho như vậy. Ta sợ một mai thôi thì cái gia sản này sẽ hao tốn đi hết. Và cái lòng ghen tuông ích kỷ đó đã dẫn đến cái hậu quả là ta đã giết sạch hết mấy người con của cô ta. Và cái sự việc xảy ra, quan đã mời lên để xử tội ta. Thì khi đến đích cửa quan, ta đã một lòng khăng khăng rằng tôi không bao giờ làm cái chuyện đó bao giờ. Nếu như mà tôi có làm thì tôi thề rằng kiếp sau tôi sinh ra, nếu như có chồng có con thì cho chồng con tôi bị hùm ăn, bị nước suối cuốn đi, không còn nữa. Tôi sẽ chịu cuộc sống khổ đau. Và quả thật đúng như cái lời thề đó, kiếp này sinh ra tôi mới bị chịu chồng bị hổ mang, mạng xả ăn, con bị nước cuốn trôi đi. Và người đó mới bảo tiếp rằng, thế nàng có âm mưu mà giết cô này không? Ta còn cái khăng khăng mà chối, tôi làm sao mà có âm mưu giết cô đó? Nếu không tin là tôi thề nè, nếu mà tôi có âm mưu giết cô đó, thì chết tao, tôi xin con ra, tôi nguyện tôi ăn thịt con tôi luôn đi. Và quả thật chính cái lời nguyện đó mà hôm nay ta phải chấp nhận ăn cái người con của mình. Thì khi mà nghe người thầy của mình kể lại cái lai lịch quá khứ cũng như vậy. Thì các sư cô đã động viên đừng hoang ngủ. Bao nhiêu cái khổ đau, trách móc ở trong lòng đều tan đi. Các con thấy đâu, cái gì cũng có nhân, có quả, không có cái gì mà tự nhiên mà đến cả. Nếu mà chúng ta gieo cái quả lành thì chắc chắn sẽ gặp cái kết quả tốt đẹp ở mai sau mà thôi. Thì khi mà những cái lời phát âm của người thầy của mình đã đánh đồng vào cái tâm thức, thì toàn bộ những người đệ tử vị sư cô với cái một cái tâm thái bất an, buồn khổ ban đầu, bây giờ như là hàng tháng mà được thấm nhuần một cơn mưa rào. Và kể từ đó thì các sư cô ta đã nỗ lực tinh tiến tu học, và những phút giây khổ đau trước đó không còn nữa. Và lúc nào thì nụ cười vẫn nở trên môi, đã tìm được những phút giây thật là an lạc, hạnh phúc trong cái cánh cửa thiền môn trong cuộc đời lý tưởng của mình đã chọn. Thì qua câu chuyện này, bây giờ tất cả chúng ta đã lý giải được câu nói ban đầu mà chúng tôi đã đặt ra cho quý vị. Quý vị thấy đó, quả là cái nhân quả nó chi phối cái cuộc đời của mình thật là ghê gớm. Và ở đây, nếu như mà ai đã có cái khổ đau thì so với sư bà nàng Liên Hoa Sắc trong câu chuyện, với các cô gái trong câu chuyện, thì có nghĩa lý gì không? Có bằng không? À, chỉ là một chút xéo thôi mà. Trong câu chuyện này quý vị thấy đó, các cô gái này, thân gái làm như vậy là quả thật là khổ nhất của đời con gái rồi. Nhưng mà so với sư bà có một cái sự khó thì chẳng suy nhê nào. Bởi vì là các anh chàng là dày vò một chút thôi. Còn sư bà của chúng ta trải qua biết bao nhiêu chuyện đắng cay của cuộc đời. Đầu tiên là có chồng, lập gia đình, có con. Nhưng mà rồi chồng thì bị mãn xạ nó ăn, con thì bị chết chìm cả ba đứa. Hạnh phúc nhất của người mẹ là được chăm sóc thương yêu người con của mình, thế mà cũng đến mất đi. Tiếp theo đến là hai đời làm chồng, nhưng mà làm chồng có được người tốt không? Đều là hai tên tướng gì? Tướng cướp. Và đều làm chồng trong cảnh cực hình khổ sở. Và cuối cùng là đi chốn gì? Chốn sống. À, nhưng mà cuối cùng cũng may, kết cục đó là được công tỏ. Cũng may là nó đã đào lên và nó tha chết cho bà. Và đã nghiền ra từ đáng cái cuộc đời, tìm được một cái câu lý giải của mình. Đó là tìm đến cái chỗ cửa thiền môn để xuất gia đạo Phật. Và cuối cùng cái con đường lý tưởng bà ta chọn là đúng. Và bà ta đã tìm được cái phúc giây an lạc trong cuộc đời của mình. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta thấy rằng nỗi buồn, nỗi khổ thì chắc chắn ai chúng ta trong cuộc đời cũng có hết. Không nào, không ít thì nhiều. Nhưng mà hy vọng thông qua câu chuyện này rồi thì chúng ta không có gì gọi là buồn khổ, không có gì là trách móc, giận chân, trách trời, trách số phận. Những gì mà mình có bây giờ với cái kết quả tốt lành thì đừng quá tự kiêu căng ngạo mạn, tự đắc. Và những gì mình không được đẹp đẽ thì cũng đừng quá bi quan chán nản, mà lúc nào phải nhìn nó bằng một cặp mắt quán chiếu sâu sắc. Và nụ cười phải luôn rà rời nở trên môi để chấp nhận. Và nếu mà chúng ta có một cái thái độ như vậy thì chắc chắn hiện tại bây giờ, mặc dù chúng ta sống giữa cuộc đời khổ đau này, mặc dù chúng ta mang phải những cái gì mà chúng ta không như ý muốn, nhưng mà chúng ta vẫn có được những cái giây phút an lành. Và chắc chắn những điều đó thì thúc đẩy ta hiểu lý nhân quả được, nguyên nhân được, thì chúng ta sẽ làm những điều lành, điều thiện. Thì bây giờ và tương lai, kết quả đem đến sẽ là điều như ý muốn.
Huyền hoa bèo mây cho đời. Thank you.